SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Lê Thị Thập. Được biết rằng là sáng nay chị cùng luật sư có cuộc vào thăm gặp chồng chị là anh Lưu Văn Vịnh. Thì chị có thể cho biết tình hình thăm gặp sáng nay như thế nào không thưa chị?
Dạ, trước tiên em chào chị Mai Hoa và em xin chào tất cả mọi người. Sáng nay thì em cùng các con em đến để gặp anh Vịnh ở bên trại Chí Hòa ấy ạ. Còn đâu luật sư thì đến chiều luật sư mới đến gặp các anh được.
Thế thì là sáng nay là chị và các con có gặp được chồng không?
Dạ, mẹ con em có được gặp ạ.
Tình hình sức khỏe của anh là tinh thần anh như thế nào rồi thưa chị?
Dạ, tình hình sức khỏe chồng em thì vẫn khỏe ạ. Và tinh thần của anh thì vẫn tốt vì anh nói là anh cũng xác định rồi. Nên là bây giờ cái phiên sơ thẩm đã qua rồi, cái phiên phúc thẩm này thì anh cũng đoán được là nó cũng xảy ra giống như những người khác thôi, cũng không khác gì.
Giống như những người khác là như thế nào, chị có thể nói rõ hơn được không?
Dạ, giống như những các anh chị đã trải qua đó thì phúc thẩm thì cũng họ vẫn tuyên y án ấy mà.
Tức là ảnh chuẩn bị tinh thần là bản án sẽ không thay đổi. Thế thì tại sao mà anh chị cũng như gia đình quyết định kháng án?
Dạ, vì cái đấy là quyền của mình được kháng án. Thế nên là gia đình và anh kháng án theo đúng cái tiêu chuẩn của mình. Nên là anh nói là anh dù biết là họ không có thể là xê dịch. Thế nhưng quyền của mình được làm thì mình vẫn làm đấy ạ.
Dạ vâng. Thì hôm trước cũng trên trang Facebook cá nhân của mình chị bày tỏ rằng là đến gần ngày của cái phiên phúc thẩm của chồng chị mà chị cũng như những cái người trong cùng vụ án đó là Liên minh Dân tộc Tự quyết với chồng chị đã không nhận được giấy triệu tập của tòa để tham dự phiên tòa xét xử người thân của mình. Thì tình hình đến bây giờ là như thế nào rồi thưa chị?
Dạ đúng đấy ạ, họ đưa ra cái ngày 21 tháng 1 này là cái ngày xét xử phúc thẩm của chồng em á. Thì họ chỉ báo cho luật sư biết thôi. Thế và họ không thông báo cho gia đình tất cả mọi người trong vụ đấy biết cả. Đấy, thế là tất cả mọi người đều là được thông qua luật sư. Thế và còn sáng nay em đến gặp anh Vịnh á, thì anh có nói là cái hôm mùng 10 vừa rồi bên thư ký tòa họ có mang quyết định xử phúc thẩm đến đưa cho anh để anh biết.
Tức là đến hôm nay là chị đã nhận được cái giấy mà tham dự phiên tòa của chồng mình chưa?
Em chưa.
Vẫn chưa?
Dạ, vì cái hôm vừa rồi á, luật sư nói là luật sư hỏi giúp ở trên tòa đấy thì cũng giống như là cái vụ sơ thẩm. Thì em phải đến tận tòa để em hỏi về cái thủ tục để em được tham gia dự phiên tòa đó. Thế nên là họ nói là phải làm đầy đủ thủ tục. Như đợt trước ấy thì chỉ cần giấy chứng minh thư thôi. Thế đợt này thì họ yêu cầu em là phải cung cấp cả cái giấy đăng ký kết hôn nữa để chứng thực là em là vợ của anh Vịnh.
Trong cái thời gian vừa qua từ lúc mà chồng bị bắt đến giờ đó thì hơn 2 năm rồi. Thế thì chị có thể nói qua cái hoàn cảnh của gia đình mình trong cái thời gian đó như thế nào được không thưa chị?
Dạ, thì cái trước khi bị bắt ấy, thì vợ chồng em có làm bên kinh doanh. Khi nhà em bị bắt thì em đang kinh doanh một cái cửa hàng điện nước. Đấy, thì nhà em làm về bên xây dựng mà. Thế khi mà chồng em bị bắt đó, thì mọi người dân người ta cũng hiếu kỳ thì người ta đến người ta hỏi thăm. Thì người ta chỉ thấy khi mà bị bắt thì thấy đại khái là họ dàn dựng cái khủng bố mà họ phong tỏa cái khu phố em ở thì rất chi là đông. Và họ nói là đi bắt phản động. Thế thì người dân người ta hiếu kỳ, người ta đến người ta hỏi. Thế thì em cũng nói chuyện về cái sự tình của cái việc của chồng em. Thì người dân người ta cũng động viên và người ta nói là thôi thế thì cái việc anh làm như thế thì chúng tôi cũng rất chi là cảm phục cái tinh thần của anh. Thì có gì mẹ con cứ tiếp tục kinh doanh thì chúng tôi sẽ đến chúng tôi ủng hộ. Thế thì em cũng rất vui mừng vì mọi người quan tâm và động viên như thế, nhất là những cái người dân ở quanh á. Thế thì sau được đúng, em vẫn kinh doanh được thêm được đúng một tháng nữa thì bắt đầu là vắng, không còn một ai đến nữa đến mua hàng nữa. Đến lúc khi biết được thì mọi người hóa ra là họ đe từng người một, kể cả là cái người mà đi xe ôm. Cái bữa đấy em thật sự là cái đợt mới đầu chồng em bị bắt á, này em rất sốc. Vợ chồng em thì cũng vẫn có một cái tinh thần là anh ấy chắc là kiểu cũng không sớm gì muộn, cũng giống như những người khác. Nếu mà khi đã đấu tranh á thì dù bắt trước hay bắt sau thôi. Thế nhưng mà cái sự tình nhà em thì nó quá gấp. Thế em sốc thì sốc về cái vấn đề nhà em làm về bên kinh tế. Thế thế là đến lúc về sau cái đợt đấy thì em rất chi là bệnh, người em nó mệt. Thế cái anh xe ôm á, ở cạnh nhà thì anh nói là thôi nếu mà đi đâu thì anh ấy sẽ chở giúp. Đó. Thế nhưng xong lúc một thời gian sau là anh nánh, anh không dám liên lạc với em nữa. Em mà em những cái bữa em mệt quá em không không chở được con bé nhà em đi học thì em có điện để em nhờ. Thì thấy anh không nghe máy và anh thay hẳn cái sim khác. Sau đấy thì mới biết được là họ có một cái sự đe dọa. Đấy, đe dọa vì người ta sẽ đưa vợ kiểu làm ảnh hưởng, như là vợ anh thì bán hàng nước ở ngoài rìa đường á. Đấy thì người ta cũng nói là bên an ninh người ta hỏi là bây giờ muốn gia đình làm ăn hay là muốn dừng. Đấy thì người ta tất nhiên là người ta phải chọn bảo vệ gia đình người ta rồi. Dạ, chứ làm sao mà người ta bảo vệ được mẹ con em.
Rồi cũng
Đấy.
vâng, cũng được biết là sau đó là cái công việc làm ăn của chị đã không thể tiếp tục được nữa và chị phải
Dạ.
phải bỏ dần và cuối cùng là phải nhận đồ may gia công đúng không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Rồi vâng.
Vì họ canh me ngồi ở ngay cửa bán hàng nhà em hay suốt từ sáng đến tối thì ai dám vào mua nữa hả chị?
Rồi có phải chuyển nhà không thưa chị?
Dạ em có chứ. Em phải chuyển vào trong hẻm mà vì cái chỗ mặt bằng em thuê thì nó mắc. Thế mà em phải chuyển vào trong hẻm, mà chuyển vào trong hẻm thì người họ cũng đâu có để yên. Họ còn tìm đến chủ nhà, họ hù chủ nhà ấy. Thế xong chủ nhà thì lại phải xin lỗi và phá hợp đồng với em. Thì
Được.
em chuyển.
Tức là chuyển nhà đến mấy lần từ lúc mà chồng bị bắt?
Dạ, nguyên cái thời gian mà chồng em bị bắt ấy, sau 5 tháng sau thì em chuyển. Nhưng mà trong một cái tháng em chuyển đấy thì em chuyển đúng 15 ngày mà em chuyển 3 lần nhà. Đấy, thế nhưng mà may đến cái lần thứ ba đó thì nhà chủ người ta cũng cứng, thế nên là người ta có đầy đủ giấy tờ nên là mẹ con em ở được.
15 ngày mà chuyển đến 3 lần nhà.
Dạ.
Rồi làm sao tụi nhỏ nó đi học?
Cái thời gian đấy thì đúng vào cái dịp các bé nghỉ hè chị ạ. Mà cái đợt đấy thì lại là chồng em bị bắt được 5 tháng thì bố chồng em mất. Thế là mẹ con em về quê để lo tang cho bố chồng em. Thì cái bữa đấy là em để cho hai mấy bé ở ngoài quê thì em vào trong này em lo thu xếp với cả em thăm gửi đồ cho chồng em. Thì cái thời gian đấy thì chỉ một mình em xoay sở và em nhờ mấy anh chị em bạn bè đến giúp.
Rồi cái việc mưu sinh rồi phải vừa đi nuôi chồng mà vừa phải lo cho con đi học một mình, chị làm sao chị xoay sở với cái thu nhập của may gia công thưa chị?
Dạ thì em cũng phải cố gắng thôi. Thật ra như các bé nhà em thì lúc khi bố ở nhà thì cái cuộc sống, cái sinh hoạt nó khác. Thế nhưng khi các bé thấy bố như bây giờ thì các bé cũng rất chi là ngoan, không có sự đòi hỏi gì. Thế mà cháu lớn nhà em thì năm nay cháu nó 21 tuổi rồi, thì cháu cũng dừng cuộc học đại học lại thì để cháu giúp đỡ em về cái việc đó.
Tức là phải nghỉ học nửa
Thế thì
chừng để giúp
em vâng.
mẹ. Vâng.
Vâng
Rồi
thì em cũng cố gắng khắc phục.
quay lại với phiên tòa ngày 21 là diễn ra phiên tòa, mà cách đây là 10 ngày từ khi mà biết có phiên tòa phúc thẩm là chị và luật sư đã tìm cách có được cái giấy để tham dự phiên tòa của chính chồng mình nhưng mà đến nay vẫn chưa được.
Dạ.
Theo như hồi nãy chị nói là chồng chị đã chuẩn bị tinh thần là phiên tòa sẽ không có thay đổi kết quả bản án của phiên sơ thẩm. Về bản thân chị thì chị chuẩn bị tinh thần của mình như thế nào thưa chị?
Dạ thì nếu mà như giống như cái phiên sơ thẩm đầu tiên á thì thật sự là em rất chi là hồi hộp lo lắng vì em căng thẳng, em có nhiều những các cái vấn đề tâm lý về suy nghĩ về cái cuộc sống của mẹ con em ở trong này vì lại là cái nơi mà em mới vào được có 7 năm. Thế thế mà một cái nơi đất gọi là xa xa lạ với cả mẹ con em. Đến khi anh ấy bị bắt thì mẹ con em nó trống vắng và cái sự mà để hòa nhập thì nó cũng rất là khó khăn với mẹ con em trong 2 năm vừa rồi. Thế thì em cũng vẫn cứ hy vọng là có một cái là không không có họ không có một cái chứng cứ gì á thì chắc là anh ấy sẽ được nhẹ tội. Thế thế nhưng mà em cũng không ngờ đâu là khi xử tòa mà họ bác bỏ hết cả những lời luật sư nói, họ chỉ có vu khống và họ làm theo cái ý của họ thôi. Thành ra đến lúc mà khi họ tuyên án 15 năm á thì thật sự là nó quá sốc với em. Đó. Thế nhưng tinh thần của em đến cái phiên phúc thẩm này thì cũng giống như anh Vịnh thôi. Thì em cũng xác định rồi vì Cái phiên sơ thẩm thì em còn bị sốc, nhưng mà xong đến phiên phúc thẩm này rồi thì em cũng nhận định được, thì em cũng đã bình tĩnh trở lại rồi, và em cũng không có cái gì là hoang mang như là cái bữa phiên sơ thẩm trước. Và hôm nay anh Vịnh anh cũng có căn dặn em, anh nói là dù cái phiên phúc thẩm này họ có vẫn cứ y án á, rồi họ cũng sẽ đưa anh đi đến bất cứ một nơi nào, thì mẹ con cũng cứ, em chỉ cần lo cho các con và giữ gìn sức khỏe đấy, để cho các bé đi học đều đặn. Thế nên là cái việc thăm gặp của anh thì anh biết là sẽ rất chi là khó khăn với cả em, vì các con em vẫn còn nhỏ mà em vẫn phải đưa đón đi học á. Thế nên là anh nói là cái việc thăm gặp thì hạn chế, không cần là phải đều đều. Đấy, cứ cốt làm sao mà em giữ vững được cái tinh thần với cả lo cho các con là anh yên tâm.
Ở câu hỏi cuối, chị có giận chồng mình không thưa chị?
Dạ, em không ạ.
Dạ thưa cảm ơn chị Lê Thị Thập rất là nhiều.
À vâng, cho em nói thêm một xíu là vì như hôm nay thì anh Vịnh anh có nhắn em là em về gửi lời cảm ơn tới tất cả các báo đài và mọi người đã luôn luôn đồng hành anh trong hơn 2 năm qua, và cũng mong báo đài và mọi người hướng tới cái phiên tòa tới này để giúp anh đưa truyền thông và để cho mọi người và quốc tế biết được cái sự vụ và cái bộ mặt của nhà cầm quyền này, để xử những người gọi là liên quan đến chính trị mà luôn luôn là một cách áp đặt.
Dạ
Dạ,
vâng, cảm
em
ơn
cảm
chị.
ơn chị.
Vâng, xin
Dạ.
chào. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.